10 phút trước giờ công bố đơn vị vận hành nhà ga Thanh Khê, tôi đặt bản hợp đồng hôn nhân đã đóng dấu hết hạn lên bàn, bên cạnh tấm vé tàu chỉ có chiều đi. Phó Cảnh Du đứng ở đầu kia phòng họp, anh không giữ cổ tay tôi, không khóa cửa, cũng không gọi người của quỹ đến ngăn lại. Anh chỉ tháo con dấu đồng vẫn dùng trong các cuộc họp, đẩy nó về phía tôi. Tôi tưởng đó là lời đồng ý chia tay. Ngoài hành lang, đại diện các hộ thủ công đang chờ kết quả. Chỉ cần tôi bước ra với tư cách vợ anh, mọi lá phiếu dành cho tôi đều có thể bị xem là một món quà của nhà họ Phó. Cảnh Du nhìn tấm vé rồi nói, lần này, em hãy bỏ phiếu cho cuộc đời mình trước. 30 ngày trước, tôi còn nghĩ ngày hợp đồng hết hạn sẽ yên tĩnh hơn nhiều. Sáng hôm ấy, nhà ga Thanh Khê tỉnh dậy trong tiếng chổi tre quét trên nền gạch. Nơi này đã ngừng đón tàu thường nhật từ nhiều năm trước. Mái vòm kính cũ hát những vệt nắng dài xuống sân ga, nơi 12 hộ làm gốm, đan tre và nhuộm vải đang thử kê những chiếc bàn đầu tiên cho phiên chợ cuối tuần. Tôi đứng giữa sảnh, một tay giữ sơ đồ gian hàng, tay kia kéo chiếc bàn của dì La tránh khỏi chỗ mái rộn. Nếu mưa, nước sẽ chảy dọc đường do này. Tôi dùng mũi giày chỉ xuống nền, dì lùi sang trái nửa mét, khu trẻ con để phía gần cửa, không đặt cạnh lò nung thử. Dì La chống tay lên hông, cười với tôi. Tạ Vân Chi, cô nói mình chỉ đến xem, vậy mà chưa đầy một giờ đã đổi cả sảnh. Tôi đổi để mọi người khỏi phải chạy bàn trong mưa. Tôi vừa dứt lời thì điện thoại rung. Người phụ trách tiếp nhận hồ sơ của quận gửi một dòng rất ngắn, phương án chợ nghề thủ công Thanh Khê thiếu chứng thư bảo lãnh cho 3 tháng vận hành đầu tiên. Nếu trong 7 ngày không bổ sung, hồ sơ sẽ bị loại trước vòng bỏ phiếu. Tôi đọc lại 2 lần. 3 tháng tiền điện, bảo hiểm, vệ,